Đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Lão Đài. Phẩm nghi vấn thứ 3 mình đã học được một lần,
hôm nay tôi đọc lại đoạn này.
Các vị còn nhớ là Sử Quân có những cái thắc mắc, hỏi Lục Tổ Huệ Năng. Ông thắc mắc là nghe Tổ Đạt Ma lúc mới qua gặp Lương Bộ Đế và vua hỏi một câu là trẫm suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí có được công đức gì? Tổ Đạt Ma đáp: không có công đức. Và ông thắc mắc cái điều này, ông hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng, và Lục Tổ ngài dạy như thế này: sư nói thật chẳng công đức, chớ nghi lời của bậc thánh xưa. Võ Đế tâm tà chẳng biết chánh pháp, xây chùa độ tăng, tai tăng bố thí, ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Và sư lại nói tiếp: kiến tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ khác là đức, tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Chẳng rời tự tánh là công, ứng dụng vô nhiễm là đức, muốn tìm kiếm pháp thân của công đức phải y theo đây thực hành mới là chân công đức. Người tu hành công đức, tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính, tâm nếu khinh người, nhân ngã chẳng dứt, tức là chẳng công. Tự mình hư vọng chẳng thật, tức là chẳng đức, vì ngã chấp quá lớn nên thường khinh bỉ tất cả. Thiện tri thức, niệm niệm chẳng gián đoạn là công, tâm bình đẳng, hạnh ngay thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Thiện tri thức, công đức phải do tự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được, nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Võ Đế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư. Đó là cái nghi vấn đầu tiên mà Vi Sử Quân đã hỏi Lục Tổ Huệ Năng, và Lục Tổ Huệ Năng giải thích rất là dài về hai cái chữ công đức như vậy. Và hôm lần học rồi chúng ta đã đi vào những cái mẫu đối thoại giữa Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Hôm nay chúng ta học lại cái đoạn này cho kỹ một chút. Tôi sẽ chia sẻ những cái điều rất là cần thiết ở trong này để cho các vị thấy. Ở trong này có một câu là chúng ta lưu ý là công đức tại pháp thân trung, bất tại tu phước. Tức là cái công đức ở trong pháp thân, chứ chẳng phải tại tu phước. Thưa đại chúng, có hai điều mình đi vào cái câu này cho các vị lưu ý. Đầu tiên là pháp thân. Mình thử hỏi thế nào là pháp thân? Ví dụ như chúng ta thường biết là Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Hay người ta còn dùng cái từ là hóa thân và báo thân. Thưa đại chúng, là ba cái từ này nó rất là rộng và có nhiều nhà giải thích cũng như nhiều bộ kinh luận giải thích khác nhau. Chúng ta lấy cái mức trung dung để đi vào ba cái từ này cho các vị dễ hiểu. Pháp thân là cái thân không sinh không diệt, Hay chúng ta gọi một cái từ khác dễ hiểu là tự tánh niết bàn của mỗi người, cũng như của Đức Thế Tôn. Quá thân đó là cái thân tha thọ dụng, tức là cái thân mà do người khác cảm nghiệm chứ không phải là do chính Đức Phật biểu hiện. Còn báo thân đó là cái thân phước đức, cũng gọi là ứng thân, cũng gọi là sinh thân. Ví dụ như Đức Thích Tôn sinh tại Ca Tỳ La Vệ, con của vua Tịnh Phạn, cao chừng đó, nặng chừng đó, thì gọi đó là báo thân, tức là sinh tử thân, cùng chịu chung cái quy luật sinh tử như mọi người. Dù là cái thân của Ngài do phước đức tu tập nhiều đời đẹp đẽ hơn chúng ta, thanh tịnh hơn chúng ta, nhưng mà vẫn là hiện thân trong cõi đời vì độ sinh, cho nên thân giống như con người, chịu quy luật sinh tử như con người, hít thở khí trời như con người, thọ dụng thực phẩm như con người, đó gọi là báo thân. Quá thân là cái thân tha thọ dụng, tức là người khác cảm nhận về Đức Phật. Nó có những cái khác biệt tùy tâm thức của từng người. Mình dùng cái ví dụ gần như thế này. Ví dụ như con người của tôi cân nông đo đếm được, gọi là báo thân. Nhưng mà cái dễ thương hay cái khó ưa, cái hiền hoặc cái dữ của tôi tùy theo từng người họ cảm nghiệm. Có người thấy tôi họ không ưa, họ quay lưng đi, họ nói cái ông gì thấy cái mặt thấy ghét. Có người thì nói ồ coi cũng hiền hiền đó chứ. Có người nói coi ông xấu xí nhưng mà ông nói chuyện nghe được, có đạo lý, mình có thể học được. Như vậy thì cùng là những đối tượng nhìn về tôi nhưng mà họ có cái cảm nghiệm khác nhau về tôi, thì ta gọi những cái cảm nghiệm của người kia về mình đó là những cái quá thân của mình đối với họ. Đức Thế Tôn cũng thế. Đối với chúng ta thì ta thấy Đức Thế Tôn cao có 1.6 thôi, nhưng mà với Bồ Tát thì thấy Đức Thế Tôn thân cao lên tới đụng cả trời Tứ Thiên Vương. Đối với các vị thiên thì các vị thiên thấy Đức Thế Tôn rất là đẹp. Có một lần Đức Thế Tôn lên cung trời giáo hóa, và ở dưới này thính chúng nhớ Đức Thế Tôn quá, cho nên cử Ngài Mục Kiền Liên đó thôi, thầy thần thông đệ nhất, thầy lên cung trời Ngài thỉnh Thế Tôn về. Chứ trần thế này bốn chúng nhớ Ngài lắm lịch. Ngày ngày Mục Kiền Liên lên, cái ngày đảnh lễ rồi, Ngài không biết ông nào là Thế Tôn của mình thỉnh về cả. Hai ông giống nhau quá. Ông này cũng bủ miệng như vậy, cũng ngồi trên cái chiếc ghế như vậy, mặt sáng rỡ như thiên đế. Ông bên này tức là một vị là Đức Thế Tôn quá thân á, y như thiên đế, không có gì khác hết. Từ cái mặt mũi, chỗ ngồi, áo y, không có gì khác cả. Và thần thông đệ nhất như một Kiền Liên, mà không biết ông nào là Phật của mình nữa. Chịu thua, chạy về hỏi ý kiến ngài Xá Lợi Phất. Hỏi chứ sư huynh ơi, tôi có một việc rất là rối rắm, sư huynh từ bi giúp giùm. Xá Lợi Phất hỏi chứ chuyện gì? Mục Liên nói anh là người trí tuệ bậc nhất, anh nói cho tôi biết coi. Tôi lên tôi rất là bỡ ngỡ, tôi thấy sao hai ông giống nhau quá, không biết ông nào là Phật của mình để thỉnh về. Và Xá Lợi Phất ngài mách nước. Bây giờ tôi đố các vị Xá Lợi Phất mách nước làm sao Mục Liên liền biết ông nào là Phật. Nó trúng hay á, không biết. Có thể là Xá Lợi Phất nói hồi Đức Thế Tôn đi tôi có buộc cái chéo y làm dấu, phải không? Chắc không phải như thế. Thưa, đây là câu chuyện rất là hay. Xá Lợi Phất nói sư huynh à, có một điều rất là đặc biệt nơi các Thế Tôn, đó là có thể thiên đế hình hài rất giống, nhưng mà có một điều đặc biệt họ không bắt chước được là đôi mắt của Đức Thế Tôn bắt chước không được. Mắt của Thế Tôn mênh mông, trong lành, yên bình, tĩnh tại. Còn mắt của thiên đế thì cũng đẹp như vậy, thế nhưng mà nó sao động, nó bất an, nó thể hiện cái tâm thức bên trong còn bồn chồn, phải không? Khác nhau chút đó thôi. Bây giờ sư huynh lên, sư huynh nhìn hai con mắt của hai ông nào mà con mắt có chút sao động, không phải là hám mục trừng thanh tứ đại hải, tức khắc ông đó không phải là Thế Tôn của ta. Thì ông tới đó ông lãnh lễ thì ngài cười cái ngài về theo thôi. Và rõ ràng Bụt Thiền Liên nghe lời bắt nước vậy đã làm được điều tuyệt vời. Và như vậy thì thưa đại chúng, ta trở lại vấn đề quá thân. Quá thân được gọi là tha thọ dụng thân. Chư Thiên thấy Thế Tôn là thân giống như chư Thiên. Các vị Bồ Tát có thân hình cao đụng tới chín tầng mây thì thấy Thế Tôn cao hơn họ. Cảnh giới ta bà, ta có hình hài cao 1m6 cho nên ta thấy Đức Thế Tôn cao 1m6 như ta. Đó gọi là quá thân. Quá thân và báo thân này, thưa đại chúng, có hình thể rất sắc chất cho người ta cảm nhận được, cho nên gọi là quá và báo. Pháp thân, thưa các vị, là tự thể tâm của chúng ta, là niết bàn của tự tâm, cho nên gọi là pháp thân. Nó vốn là vô sinh và bất diệt. Mình đừng nghĩ chỉ có Đức Phật mới có pháp thân, mình cũng có pháp thân, quá thân và báo thân. Ví dụ như điều này dễ hiểu nè. Cái báo thân thì các vị biết rồi, hình hài này. Còn quá thân các vị thì cái điều gần gũi cảm nhận là các vị thấy là người thân của mình nhìn các vị khác, phải không? Cái người hàng xóm mình từng chữ lộn với họ, họ nhìn mình khác. Họ có cái quá thân rất là dữ về mình, không có mấy dễ thương. Rồi đó là mình nói về hình hài này, nó biểu hiện quá thân. Rồi có những cái quá thân nó đi vào chữ nghĩa, đi vào đồ vật nữa. Có những người họ ra đi 10 năm, 20 năm, thế mà người thân của họ dở lại chiếc áo, nhìn lại cuốn sách, nhìn lại chỗ họ ngồi, chỗ họ ngủ, họ khóc được chứ. Khóc được không ạ? Quá thân của họ in hình vô đó. Rồi có những người họ giận nhau vô cùng, nhưng một chiều mưa nào đó cái họ dở ra những cái trang thư tình cũ hồi xưa, họ dở ra họ đọc cái tự nhiên họ thấy lòng chấn động. Cũng chữ nghĩa ấy, cũng mấy cái tờ giấy dụng chứ có nghĩa gì đâu. Ấy thế mà với người này thì xúc động mạnh, với người kia ta đọc vô xúc chuyện tầm thà, phải không ạ? Đó là những cái quá thân của chúng ta nó đi vào như vậy. Và báo thân quá thân ở ngay hình hài từng con người dễ hiểu rồi. Bây giờ mình nói tới cái pháp thân của chúng ta. Và khi mình hiểu được pháp thân rồi thì mình mới biết làm thế nào để có được cái công đức khi mình sống được với pháp thân. Và từ điều này ta giải thích được mọi cái về vấn đề phước đức và công đức. Mình chưa hiểu pháp thân thì chắc hẳn một điều là mình không thể nào đi vào được cái điều nghi vấn của Luân Bồ Đề cả.
Thưa đại chúng, đúng ra hôm nay mình học là thất bại lắm đó. Tại vì hôm nay là ngày rằm tháng giêng, và mình học nơi chánh điện này thì phần lớn là cái nơi để cho các Phật tử lễ tam bảo. Tuy nhiên mình ăn gian mình học. Có một điều, khi có khách lễ Phật và thỉnh chuông thì mình dừng lại để tôn trọng cái sự đảnh lễ tam bảo của các Phật tử. Và những cái lúc tôi học được cái nghề này hay lắm, tôi bày cho các vị. Những cái lúc mà tôi không nói, tôi uống nước mà tôi câu giờ, các vị làm gì? Trong bụng nó bực bội, tại sao nói không nói phước cho rồi, làm gì mà câu giờ quá, phải không? Thế thì thất bại, mình mất thì giờ vô cùng. Cái điều rất là hay và tôi học được đó là khi mà có chuyện chi, chúng ta không phải bận biểu, đừng có nôn nóng đợi chờ, đừng có trông mong bất cứ điều gì cả. Ví dụ như chúng ta có 1.5 tiếng đồng hồ để ngồi đây chia sẻ với nhau, và có một cái điều gì đó nó làm cắt khoảng thời giờ, thì cái thời giờ đó là cái thời giờ xin các vị hồi tâm lại, sống lại với cái pháp thân thanh tịnh của các vị. Chúng ta sẽ đi vào pháp thân, nhưng mà trước khi vào tôi chia sẻ một chút xíu là thay vì mình để cho cái đầu mình nó quẩy lung tung, nó khởi nói thì thầm như một cái máy hát, nó không chịu dừng, thì cái giây phút yên lặng mà không cần phải vận dụng ý thức để chú ý về cái sự chia sẻ của tôi, thì các vị dừng lại trên hơi thở của các vị. Các vị đặt tâm vào hơi thở, hít vào nghe hơi thở mình nó đi vào, thở ra nghe hơi thở mình nó đi ra. Có khi cái điều này nó dư đối với các vị không? Thưa không. Tại sao? Mình sinh ra đời mình đã thở phì phò đi vào đi ra rồi, nhưng mà tới học tưởng đâu kinh Pháp Bảo Đàn nói cái gì nhiều quá ra, chỉ học cái chuyện thở vào thở ra, riết rồi chán chết. Thưa đại chúng, không có chán đâu. Tại vì thế này, có khi cả một ngày mình bận rộn lăng xăng rất là nhiều công việc, mình quên là mình đang là người thở vào thở ra rất là hạnh phúc. Tại sao thở vào thở ra mà hạnh phúc? Tôi chưa cần nói nhiều chuyện bệnh hoạn thèm hơi thở, chỉ cần đơn giản các vị ngạt mũi một tối nào đó, bất chợt mình ngủ cái lỗ mũi mình không thở được, là tự động cơ thể mình nó làm một cái công việc tự nhiên đó, là nó hả miệng ra để nó thở, có phải vậy không ạ? Mà trong giấc ngủ mình đâu có nhớ, cho nên mình ngủ rất là say sưa, và tới chừng mình thức dậy cái mình nghe cái cổ mình nó giống như là ai đốt cháy vậy, nó khô không còn tí nước nào cả. Và lúc bấy giờ thì mình muốn làm một công việc là thở vào cái lỗ mũi này thưa khó vô cùng. Thì từ cái điều kinh nghiệm này các vị nhìn lại, nếu ta có một cái chút sự cố gì trục trặc về đường khí quản, ta không thở được bằng lỗ mũi một cách bình thường, ta thở bằng miệng, thì các vị nghĩ là chắc chắn là ta không thể sống dai bằng cái cách mà thở bằng cái cú họng như thế này. Và chừng đó thì mình nhớ là những ngày tháng thở vào thở ra một cách bình thường, sao mà nó hạnh phúc kỳ lạ. Và khi mà hạnh phúc nó ra khỏi tầm ta, nó biến mất, thì bây giờ mình hối hận chuyện nó buồn. Đó là mình nói cái chuyện hối hận đơn giản là mình bị ngạt mũi thôi. Rồi nếu các vị bị bệnh xuyễn, các vị thử nghĩ là cái người đang lên cơn xuyễn, họ thích được tiền hay là họ thích được thở hơi thở thông thả? Cho tiền họ không màng đâu. Anh làm cách gì anh giúp cho họ thở hơi thở bình thường như chúng ta thì tuyệt vời, phải không ạ? Hạnh phúc làm sao khi mình được thở hơi thở vào thở ra rất là nhẹ. Ấy thế mà mình nghĩ hạnh phúc là cái gì ở phía trước đó, mình phải chạy, mình phải tìm, phải có nhiều tiền mới hạnh phúc, có nhiều nhà mới hạnh phúc, có nhiều người thương mới hạnh phúc. Mình đâu biết rằng, thưa đại chúng, có một hình hài khỏe mạnh là hạnh phúc, hơi thở vào hơi thở ra là hạnh phúc. Ta không mang cái máy tim nó ở bên ngoài thân mình, nó đặt dừng cái trái tim này là hạnh phúc. Các vị có khi nào thấy người ta mang cái máy trợ tim, cái tim giả ngoài không? Có chứ phải không? Có những người cái trái tim này nó quậy quải, nó buồn phiền, nó chán đời, nó không chịu làm việc nữa, người ta không bỏ nó ra, người ta gắn một cái tim mới vào. Và cái gì giả thì thưa các vị rất là cực. Một chiếc răng giả đã cực. Đó là cái rất là bên ngoài, rất tầm thường, ấy thế mà còn cực thay. Ta mà mang cái răng giả rồi ta mới thấy là những ngày tháng cái răng thiệt thiệt quý, tuyệt vời làm sao. Mình không sợ rớt. Còn cái răng giả thì mình nói chuyện mình cũng sợ nó rớt chứ. Thì thưa đại chúng cũng như thế, từ cái cạn của hơi thở cho đến cái sâu hơn là con mắt này, cái răng này, trái tim này, cái lá phổi này, cái chân này, mọi cái ta đang sử dụng đều là một quà tặng tuyệt vời mà ta phải thưởng thức nó, ta phải sử dụng nó. Bằng không thì thưa các vị, không ai bảo đảm được chút xíu nữa mình còn hay mất cái món quà tặng là hình hài này, không ai chắc được cả. Cho nên cái cạn nhất để chúng ta làm cho cuộc sống mình có phẩm chất là các vị, những lúc mà phải chờ xe, những lúc mà trong mong bất cứ một điều gì, các vị hãy làm một việc giản dị vô cùng là quay về với hơi thở, nhận diện tôi thở vào thở ra là sự sống đang có mặt, là niềm vui, là tuyệt vời, là hạnh phúc. Tim tôi đập bình thường là hạnh phúc, chân tôi còn khỏe, tôi có thể đi ra xe được, không cần ai nhiều là hạnh phúc. Tôi chưa cần bấm điện thoại, bấm tay quanh quanh gọi cấp cứu là hạnh phúc, phải không ạ? Và mình chỉ làm được một điều đó thì thưa các vị là đời sống của chúng ta ngay nơi đây là ta chuyển hướng liền. Những cái lo buồn bất an sầu khổ đời người nó nhẹ như bong bóng, thả nó bay nhẹ tới này.
chưa làm được điều này mình cứ nghĩ là có những cái rất là quan trọng. Thưa, thì tức khắc là các vị quên cái cực kỳ quan trọng là hình hài là sự sống này. Ta nghĩ là phải có tiền mới quan trọng, phải có danh mới quan trọng, phải có nhà cao cửa rộng, phải có mọi thứ. Thưa, tất cả những thứ đó đều là thứ phụ thuộc cả, thứ yếu cả. Cái này quan trọng nhất. Cái này mà nó không khỏe mạnh thì cho dù vàng người ta chồng ở trước mặt, nhưng mà các vị biết là tuổi thọ các vị dừng lại, thời gian còn lại đến trên tay, thì vàng có chồng đó cũng bằng thừa mà thôi. Cho nên hãy nhớ là trân quý hơi thở mình từng phút từng giây. Và khi các vị đem tâm về trong hơi thở trong mọi lúc, thưa, thì lúc nào cũng là điều kiện của hạnh phúc. Không có cái giây phút nào chờ đợi trong mong bất cứ một điều gì cả. Tới học kinh Pháp Bảo Đàn mà ông không nói, ông ngồi ông làm thế thì cũng tốt, phải không ạ? Thì mình ngồi mình làm việc của mình ngồi mình thở chứ mắc gì đâu mà phải trông mong và đợi chờ, được không ạ? Và bữa nào đó buồn buồn ổng dạy chừng 15 phút ổng nghỉ, có buồn buồn đâu có buồn được, thì hoan hô vô cùng, phải không? Rất là thích. Ồ, như thế thì tuyệt vời. Mình có thì giờ mình ra xe mình ngồi chơi chút xíu, mình thở vào thở ra rồi mình đi về. Tuy nhiên nói thế nhưng mà chúng ta có hợp đồng làm ăn với nhau một cách thật thà chứ không ăn gian nhau. Tôi đi vào pháp thân. Tôi vừa giải thích hóa thân và báo thân. Bây giờ pháp thân là cái chúng ta tự có. Thưa, ta không khác gì với Đức Thế Tôn cả. Cái điều đầu tiên cảm nhận là pháp thân là cái vô sinh và bất diệt, nơi chính là ngài này. Cái niết bàn tự tâm của mỗi chúng ta. Một cái ví dụ dễ cảm nhận là chúng ta là những lượng sống trên biển khơi. Các vị thấy sống thì có nhỏ, có lớn, có thấp, có cao. Cái sinh mạng của từng cái lượng sống thì nó có dài, có ngắn khác nhau, phải không ạ? Có những lượng sống may mắn thì nó chạy qua tới bên kia bờ Thái Bình Dương, nó mới chết. Có lượng sống nó mới vừa chạy ra một đoạn, nó bị tàu cắt ngang, nó dừng lại. Khác nhau trên cái mặt hiện tượng, nhưng mà tất cả lượng sống nó đều giống nhau một chỗ là nó được làm thành bằng nước. Và mình nhìn trở lại nè, hình hài này giữa tôi và các vị khác nhau vô cùng, phải không? Nam nữ khác nhau, đen trắng khác nhau, người Việt người Mỹ khác nhau, người Âu người Á người Phi khác nhau. Đó là mình nói mức độ cạn về hình thể vật lý nhìn được. Sâu hơn một chút bên trong nữa khác nhau là tôi đang vui, các vị đang buồn, tôi đang thảnh thơi nói, và các vị đang trông cho hết giờ đang về. Khác nhau ở chỗ tâm lý chứ, phải không? Và khác nhau ở trình độ văn hóa tri thức. Người nào có điều kiện học hành thì cái tư duy nó bén nhạy, có thể đọc được tiếng Mỹ, đọc được tiếng Tàu, đọc được tiếng Pháp. Ta có điều kiện thì ta chỉ biết thuần một thứ tiếng Việt mà thôi. Như vậy thì khác nhau về trình độ tri thức văn hóa. Khác nhau ở một điều rất là căn bản nữa là tùy cái điều kiện môi trường từng cái vùng văn hóa anh hấp thu mà anh khác nhau. Cái văn hóa người Việt thì thích ăn cơm, văn hóa của người Mỹ thì thích ăn bánh mì, văn hóa của người dân Mexico thì thích ăn đậu, ví dụ như vậy. Tức là chúng ta do từng cái môi trường sống khác nhau cho nên ta được tập thành văn hóa khác nhau. Nhưng mà có một cái giống nhau. Cái gì giống nhau? Ví dụ như mình buồn, mình vui khác nhau, nhưng mà cái đặc biệt giống nhau đó là ta nhận biết buồn vui giống nhau. Cái này có phải không ạ? Ví dụ như thế này,
Tôi nhìn cái chùa, tôi nói ngôn ngữ Việt Nam thì cái chùa, cái cách gọi của tôi là nó khác. Người Mỹ họ không gọi là cái từ chùa như chúng ta, mà họ gọi là temple, cũng là chùa, phải không? Người Pháp họ gọi chùa là gì? Pagoda. Tức là từ dùng khác nhau nhưng mà cùng chỉ một cái giống nhau là cái chùa. Rồi thưa, cái nhận thức về cái chùa, cái hình ảnh về cái chùa, cái ý niệm của họ về cái chùa nó rất là giống nhau. Khi nói temple, pagoda hay là cái chùa thì trong tâm thức của họ đều hiện lên cái hình ảnh trong đó có Đức Thích Ca. Như vậy thì dù diễn dịch khác nhau, cách trình bày khác nhau, ngôn ngữ có khác nhau, âm sắc khác nhau, nhưng mà cùng chỉ cho một cái giống nhau. Rồi từ cái ví dụ đó mình quay lại. Thưa các vị, ta vừa định nghĩa pháp thân là cái vô sinh và bất diệt ngay trong hình hài này. Thì mình nhìn lại, hình hài này là cái sinh và diệt, đến là đi. Nó khác nhau vô cùng, kẻ trắng người đen, kẻ nam người nữ. Rồi cái vui buồn này cũng khác nhau vô cùng, không ai giống nhau ai cả. Ngay trong hội trường này tâm thức các vị đều khác nhau, suy nghĩ các vị thì khác nhau. Nhưng mà có một cái không thể chối cãi được là nó bình đẳng giống như nhau, đó là cái nhận biết giống như nhau. Tôi nhìn cái chùa, nếu tôi khởi suy nghĩ, ồ cái chùa này, cái bức phù điêu này làm hôm trước chưa rồi, bữa nay là có bức phù điêu, thế thì cũng cái nhìn. Tôi có cái suy nghĩ diễn dịch khác các vị. Các vị nhìn nhưng các vị không để ý, không nói thì thầm gì về cái bức phù điêu, phải không? Như vậy thì có suy nghĩ thì ta khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn nhận biết mà không cần khởi tiếng nói thì thầm nào cả. Tôi nhìn tôi biết, các vị nhìn cũng biết, cái biết ấy giống hay khác? Giống chứ. Không ngôn ngữ thì thầm gì bên trong cả, nhìn là nhận biết. Thế thì thưa, phổ quán như nhau mà thôi. Cái này gọi là pháp thân, không hề có tên gọi, không có sự khác biệt, ta đều đồng nhau. Đức Thế Tôn cũng thế, ta cũng thế. Và cái biết này mình giải thích lại cho các vị thấy, biết mà mình khởi tiếng nói thì thầm thì cái biết nó khác nhau, và cái biết nó có sinh và có diệt. Còn cái biết nhìn là nhận biết liền, thưa đâu có sinh và diệt, đâu cần khởi gì đâu, phải không ạ? Các vị khởi tiếng nói thì thầm thì nó khác nhau. Người khởi bằng tiếng Việt, người khởi bằng tiếng Mỹ, người nói thì thầm bằng tiếng Tàu. Ta độc thoại hoặc ta đối thoại trong đầu thì cái đó có ngôn ngữ, phải không? Có ngôn ngữ là có cái gì? Có sinh, có diệt, có khác biệt. Mà cái nhận biết, thưa các vị, thì không hề có ngôn ngữ nào cả. Nhìn là biết mà không cần nói thì thầm. Cái biết ấy là cái biết của tự tánh pháp nhã, cái biết của pháp thân hiển lộ, cái biết đó từ trong tự thể niết bàn có mặt. Cái biết đó vốn là vô sinh và bất diệt. Và nếu ta sống được với cái biết ấy thì ta vô sinh và bất diệt. Nếu ăn sống được từng phút từng giây trong cái thể biết rạng ngời sáng tỏ như thế thì tôi đố có một chút phiền não nào có thể khởi lên được, đố có một chút buồn phiền nào khởi lên được, không hề. Tại sao? Các vị mà buồn, các vị mà giận, nó có cái gì bên trong? Mình phải nói thầm thì gì cái gì đó nó mới buồn chứ. Các vị muốn giận một ai đó, các vị thử, tự nhiên các vị nhìn nhận biết mà không nói thì thầm, các vị làm sao khởi mới giận được, phải không ạ? Các vị nhìn, các vị nói nữa, cũng gặp nữa, cái mặt này mới gây lộn hôm qua giờ gặp. Tức là cũng phải khởi một tiếng nói chứ, nó mới có cái giận được chứ. Thế thì khởi tiếng nói thì có giận, có buồn, có sinh, có diệt, chìm nổi trong luân hồi. Không khởi nói, chỉ cần nhìn là nhận biết, nhìn là nhận biết, nhìn là nhận biết, lắng thì nghe, và không cần nói tiếng nói thì thầm nào cả. Tức khác là cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời nó biểu hiện từ pháp thân ra. Và cái này ta sống được thì ta thể nhập vào cái tự thể niết bàn của ta, cũng là của thập phương chư Phật ba đời, và vô sinh và bất diệt. Lúc bấy giờ ta thấy mình không phải là sống nữa, mà ta là gì? Ta là nước.
ta thấy mình là cái tự tánh niết bàn, cái thể nhận biết, chứ không phải là cái tiếng nói gì thầm, không phải là vui buồn, không phải là hình hài. Tức khắc là ta đi ngang qua, ta đi ngang qua tất cả những cái vui buồn chìm nổi của đời người, ta đột nhập thẳng vào cái biển pháp thân của Đức Phật, cũng là biển pháp thân của chính ta. Và chắc chắn là ta sống miên viễn một đời này như vậy, an trú trong cái tình trạng tâm thức như thế, thì ta vượt thoát được sinh tử thôi. Ta vượt thoát sinh tử thì xa, gần nhất là các vị sống được như vậy, thì các vị đi ngang qua những cái vui buồn phiền não khổ đau vân vân, không ai mà nói nặng một câu mà mình buồn hết. Chắc chắn là vậy. Sở dĩ mình buồn là tại sao? Về nhà cái câu nói đó nó cứ vo ra trong lỗ tai còn hơn buổi kêu nữa. Nó nói hoài, nó thì thầm hoài, mình gửi đi gửi về cho nên mình mới buồn được. Còn nếu các vị sống thảnh thơi an lạc ngay cái sáng nay hiện tiền này, mời cái năng lượng nhận biết tỏ sáng, thưa đại chúng là không hề có cái buồn, cái phiền não, cái bất an nào đến với các vị được cả. Mọi thứ nó đều rơi rụng hết. Cho nên gọi là an trú trong cái pháp thân. Đó là người biết tìm cái công đức ở nơi pháp thân, sống được vậy, gọi là người viễn ly tất cả những cái sầu bi khổ ưu não của cuộc trần, và không cần tìm cái phước đức gì cả, tự mình an trú trong cái tự thể pháp thân, tức là an trú trong cái biển công đức pháp tánh mênh mông.
Có một hôm có một vị khách tăng tới hỏi vị thiền sư thế nào là pháp thân. Ông nói có tên rồi, có dễ hiểu không ạ? Thưa, ta vừa khởi một ý niệm đặt tên pháp thân thì tức khắc là ta lạc vào sinh diệt của ngôn ngữ, phải không? Mình gọi pháp thân, lúc chưa gọi từ pháp thân thì còn đang ở trong cái trạng thái của tâm thức nhận biết tỏ sáng rạng ngời, an trú ngay sát na hiện tiền. Nhưng mà khi nói lên tiếng pháp thân, có nghĩa là anh đã đặt cho nó một cái ngôn ngữ, mà ngôn ngữ vừa sinh khởi thì có cái gì? Sinh và diệt. Và cái từ pháp thân này làm cho người ta lại chạy ra ngoài, ta không khéo quay về nhận cái pháp thân của chính họ. Cho nên thiền sư chỉ liền với khác là đã có tên rồi, tức là ông vừa khởi ý niệm vừa hỏi ta là đã có cái gì trong đây, chứ không phải là an trú trong cái trạng thái vô niệm. An trú được trong trạng thái vô niệm là đang an trú trong tự thể pháp thân. Nếu mình khởi một ý thức lao sao nói gì thầm là mình đã đánh mất cái vùng trời niết bàn của tự tâm. Cho nên thiền sư chỉ thẳng đấy, đã có tên rồi là như thế. Tổ nói công đức ở trong pháp thân chẳng là tại tu phước. Đó là đoạn thứ nhất, là tổ xác định lại. Thấy tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Thưa, tại sao thấy tánh rồi phải từng niệm sống được trong trạng thái vô ngại? Thưa, cái điều dễ hiểu là thế này. Khi mà các vị nhận ra tự tánh của mình, tức là nhận ra cái gì là pháp thân của mình. Không biết tôi giải thích từ nãy giờ mất hết nửa giờ, hơn nửa giờ, thì các vị có thấy cái gì là pháp thân của mình chưa? Hãy quay về bên trong để nhận ra cái gì là pháp thân của mình, chứ đừng có chạy theo cái điều của tôi chia sẻ ra bên ngoài. Nhận ra ngay nơi đây cái gì được gọi là cái nhận biết không có ngôn ngữ. Nếu cái sự biết của các vị mà nói thì thầm thì cái biết đó bị ngôn ngữ nó che mờ và nó dẫn các vị đi lại, và mình cứ tưởng là cái nhận biết không ngôn ngữ này cái gì ghê gớm. Thưa, không có gì ghê gớm hết. Ngay bây giờ các vị đang có cái sự nhận biết mà không cần ngôn ngữ gì nữa, không cần có tiếng nói thì thầm gì, các vị nhìn là có sự nhận biết, phải không ạ?
Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ta cũng ngồi đây, ta cũng nhìn thẫn thơ, nhưng mà lòng ta đang thả đi đâu đó. Thì lúc bấy giờ là cái gì có mặt? Lòng đi chơi, không có sự nhận biết tỉnh xác. Cái trạng thái đó là trạng thái của vọng thức đang nổi chiều, đang dẫn ta đi. Trạng thái thứ hai là chúng ta ngồi, ta cũng như bao người mà tâm thức ta nó đang chìm vào trong vô ký, không có nhớ gì cả. Và vô ký là cái khởi đầu của cái giấc gì? Giấc ngủ. Thì hai cái trường hợp đó là trường hợp đi lạc ra ngoài cái vùng trời pháp thân. Cái trường hợp còn lại duy nhất cũng gọi là trung đạo, đó là ngay nơi đây. Các vị tỉnh sáng nè, nhận biết nè, tâm thức các vị nó không chạy đi về quá khứ, không chạy tới tương lai, nó đang an trú ngay đây. Tôi nói từng lời các vị đều nhận biết một cách rõ ràng. Thưa, đâu không phải là ta đang an trú trong pháp thân, đâu cần tìm cầu gì đó, nó có mặt ngay nơi đây bây giờ phút này. Chỉ cần mình không để tâm mình chạy đi chơi đâu hết, mình chỉ cần làm một việc là tỉnh sáng ngay cái giây này, tỉnh sáng một cách tự nhiên, chứ không phải là cần căng con mắt ra để trợn ra để tỉnh sáng gì cả. Nó rất là tự nhiên, gọi nó là tự tánh định. Cái định này nó có mặt rất là tự nhiên. Và thưa, cái sự tỉnh giác này chúng ta có thể sử dụng nó từng ngày. Ta có thể làm mọi việc, ta nấu ăn, ta quét nhà, ta giặt giũ, ta đi tới đi lui, ta ngồi ta chơi với con với cháu vân vân. Khéo thì ta sống được cả ngày với cái tự tánh phát thanh như thế. Cho nên tu là cái chuyện không phải khó, sống được với cái pháp thân từng phút từng giây không phải khó. Và ở đây tổ lưu ý chúng ta nè, thấy tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Thấy tánh nghĩa là gì? Nhận ra, có niềm tin rõ là khi mình không có khởi niệm lao sao, mình đang an trú tỉnh sáng trong sát na hiện tiền, gọi là người thấy tánh. Ví dụ như cũng đồng thời là cái yên lặng. Có hai trường hợp yên lặng. Một cái ta yên lặng bên ngoài, miệng này không có nói, ngồi yên bất động, nhưng mà trong này nó nói. Cái đó không phải là yên lặng, phải không? Cái đó mức độ thô chắc ai cũng biết. Cái trường hợp thứ hai, ngoài này ta không cần nói cái từ yên lặng, ta nói từ bên trong, ta ra lệnh cho mình nín đi. Ta biểu nó nín, hãy nín. Cái ta dừng 3 phút, ta nói tiếp một câu, hãy nín. Tức là cái câu hãy nín, quý vị không nghe, nhưng mà tôi nghe chứ, tôi biết tôi ra lệnh tôi, có phải vậy không? Thì hai cái từ hãy nín đầu và hãy nín đuôi, nó là yên lặng hay là chưa yên lặng? Thưa chưa yên. Tuy là thấy bên ngoài yên, tuy là ra lệnh bảo nín đi, nhưng mà nó vẫn còn nói, có đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn từ cái quãng này tới quãng này là một khoảng trống kéo dài lặng lẽ, tôi không có ra lệnh gì cả, không có ra lệnh thì thầm. Mà nó nín thiệt chưa? Nín nó chứ, nó đâu có nói tiếng nào, phải không ạ? À? Và cái trạng thái này nó cũng không lạc vào cái trạng thái của buồn ngủ chìm chìm, hoặc nó không lạc vào cái trạng thái của tâm thức mình chạy đi đâu đó để chơi. Thế thì cái giai đoạn rất ngắn này ta gọi là cái sát na, sống được với cái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời hiện tiền ngay đây và giờ phút này. Sát na ấy gọi là sát na ta an trú được trong pháp thân, phải không? Và như vậy thì cái chuyện mình làm thế nào thấy được tánh là mình tin rằng cái giây phút ngắn ngủi ấy, vô niệm ấy, là giây phút tự tánh pháp thân hiển lộ, niết bàn hiển lộ. Và ở đây niệm niệm vô ngại thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Thưa, có nghĩa là mình làm cách nào kéo dài được cái khoảng vô niệm đó, phải không? Mình lấn cái đầu này, lấn cái đầu kia, để cho cái tiếng nói đừng nói nó chạy càng ngày càng xa hơn. Và cái quãng vô niệm đó nó bắt đầu từ ngang đây và nó kéo dài cho tới mình trút hơi thở cuối cùng, không bao giờ có tiếng nói thì thầm nữa. Thế là các vị đang an trú miên viện trong tự thể niết bàn. Lúc bây giờ thì các vị có thể nói như các vị thánh la hán là chỉ vào bản thân mình, nói việc lớn đã làm xong rồi. Tức là việc sinh tử của đời người ngang đây chấm dứt. Ta hứa rằng chỉ một hình hài này thôi, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Nếu ta sống được ngang ở đây, kéo dài trạng thái vô niệm ấy cho tới lúc mình trả hình hài về cho các bụi, tức khắc là các vị thể nhập vào tự tánh của pháp thân và siêu việt ba cõi, vượt thoát tử sinh, tức khắc là như vậy. Cho nên thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Thưa các vị, ngài Văn Thù ngày xưa ngài có nói một bài thơ thế này: phàm nhân tịnh tọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp, bảo tháp tất cánh quá vi trần. Tức là phàm người phát tâm lành tạo hà sa cái tháp bằng thất bảo, thì cái công đức lành ấy nó không bằng mình ngồi yên lặng trong một sát na. Phàm nhân tịnh tọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp, là người tịnh tọa trong một sát na ngắn ngủi thôi, tâm thể an bình trú được trong cái thể pháp thân này, thì công đức lành lớn hơn là tạo tháp thất bảo. Tại vì tháp thất bảo kia dù cho trải được cái thời gian rất là dài nhưng mà cuối cùng cũng trở thành tro bụi. Nhưng mà cái công đức pháp thân khi anh an trú được trong cái tự thể niết bàn này thì thưa là siêu việt tử sinh, không còn bị vô thường chi phối. Đó là bốn cái câu mà tôi có dịp đọc trong thiền sử. Và trở lại, thưa đại chúng, là ta có một cái niềm tin vững chắc với cái tự thể pháp thân vô niệm như vậy và sống miên viễn được, thì người đó từng hơi thở vào hơi thở ra là tạo được công đức lành như hà sa. Công đức này nó không có theo các buổi thời gian dù dập mà biến mất, mà nó tạo cho chúng ta, mở ra cho chúng ta cái con đường siêu việt tử sinh, lòng lòng đi ngang qua ba cõi, không còn bị nổi chìm trong cái cõi luân hồi cực khổ nữa. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức, tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức, chẳng rời tự tánh là công, ứng dụng vô nhiễm là đức. Thưa đại chúng, là khi mình có một niềm tin vững chắc về cái tự tánh pháp thân của mình rồi, tự nhiên các vị không cần phải làm gì cho cực nhọc, mà tâm của các vị rất là yên bình và khiêm tốn. Tại sao? Thưa, lúc bây giờ mình sống rất là sâu sắc, chứ mình không phải sống trên cái chiều cạn của hình thể vật lý. Mình sở dĩ mà chê, mà khen, mà kiêu ngạo, mà cống cao, do vì mình sống rất là cạn trên cái hình hài này. Mình thấy mình đẹp, người kia xấu, mình thấy mình giàu, người kia nghèo. Mình thấy mình sinh ra trong cái nhà quyền quý vọng tộc, người kia sinh ra trong cái gia đình khó khăn, quê mùa. Rõ ràng là tất cả những cái tâm hành kiêu ngạo, mặc cảm, vân vân, nó phát sinh từ cái đời sống rất là cạn của chúng ta, do chúng ta sống trên bề mặt của hình hài giả dối này. Ví như có một cái chút tri thức của đời sống mà có cái nhận định sâu xa hơn, thế thì mình lặn qua khỏi cái chiều đó rất là dễ. Các vị đã từng sống qua những cái thời gian khó, đã từng giàu rồi nghèo, rồi từ nghèo lên giàu, chắc hẳn là tâm thức các vị nó rất là già dặn. Các vị không có sống phiêu phưởng trên cái bề cạn, có phải vậy không? Không thể khinh bất cứ ai cả, vì có thể họ hôm nay vậy nhưng ngày mai họ khác, và không thể tự hào về chính mình được. Tại vì mình đã từng là ông nhà giàu, rồi bây giờ mình đã trở thành người nghèo, rồi từ cái nghèo mình vươn lên làm cái giàu. Ví dụ như mình sống thâm sâu hơn cuộc sống một chút, thì tâm thức của người đó, cái niệm kiêu ngạo, cái tự ái, cái khó ưa không có mặt. Tự họ khiêm tốn mà đời sống họ đủ giàu đủ dày, cái kinh nghiệm đời sống họ dày, họ trở thành người khiêm tốn và dễ thương. Đó là mình nói họ sống còn cạn ở trên hình hài này thôi. Nếu họ sống sâu hơn xuống đời sống bên trong nữa, tức là họ thể nhập được, họ chính là cái vô sinh bất diệt, chứ không phải là hình hài, không phải là vui buồn, không phải là những cái tri thức này. Thế thì tự nhiên con người kia không cần làm gì cả mà họ rất ưng lời khiêm tốn. Tại sao ạ? Ai cũng giống như ta thôi, phải không? Ai cũng có cái tự thể vô sinh bất diệt giống như mình, không hề khác nhau. Chỉ có người quên thì đi trong ba cõi tử sinh, người nhớ nhận diện được nó sống liền thì người đó vượt thoát tử sinh. Nào hề khác nhau đâu, khác nhau ở mặt ở mày, khác nhau ở vui buồn, khác nhau ở điều kiện vật chất, nhưng mà cái sự nhận biết không hề khác nhau. Do vậy ở đây tổ nói trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức, tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể địa niệm là đức. Thưa đại chúng, người an trú được trong tự thể pháp thân và sống được với cái điều như tôi vừa chia sẻ, tức khác là dù họ có công lớn trùm cả đất trời, họ không hề kiêu ngạo. Họ có nghèo sát đất, họ không hề cảm thấy tủi nhục, cảm thấy khổ sở gì cả. Họ có thể sống đời sống vương giả, họ không thấy đó là cao xa. Họ sống đời sống của người ăn mày, họ không thấy đó là điều sỉ nhục. Tất cả những cái điều kiện sống bên ngoài chẳng qua là để làm một công việc duy nhất là làm gì? Nuôi cái pháp thân của ta. Làm thế nào trong mỗi phút giây của đời sống mà anh sống được với cái tự thể niết bàn. Để khi rời hình hài tứ đại này ra đi anh thảnh thơi, thì người đó là người thông minh. Còn ta sống trong cuộc đời này, ta bon chen lợi danh, ta giành nhau từng cái ăn, từng cái mặc, ta không nhịn thua nhau từng câu nói, từng tiếng cười. Thưa, cuối cùng thì sao? Cuối cùng là ai cũng ra đi hình hài này 5 phút trong lò thiêu cháy sạch, bình đẳng như nhau. Và cái quan trọng là anh đi ngút ngàn trong cõi luân hồi, đọa đài bao nhiêu kiếp. Còn người thì thảnh thơi vô cùng, thể nhập trực tiếp vào tự tánh niết bàn của chính mình. Thế thì thưa các vị, người sống thâm sâu một chút, người ta tự nhiên loại bỏ được cái tâm kiêu ngạo, cái tâm tật đố, cái tâm hơn thua, và họ là người sống trong cuộc đời nhẹ tên à. Giàu cũng rứa, tức là giàu cũng thế, nghèo cũng thế, không có gì quan trọng cả. Quan trọng là làm thế nào trong mỗi phút mỗi giây của đời sống anh sống được với đạo, thì người đó thông minh. Thế thôi. Tổ giải tiếp, người muốn kiếm pháp thân của công đức phải y theo đây thực hành mới là chân công đức. Thưa đại chúng, là những cái công đức mà chúng ta làm trong cuộc sống này bao nhiêu việc, sở dĩ gọi là không phải chân là sao ạ? Công đức nào rồi cũng theo với sinh diệt vô thường, cũng các buổi thời gian phủ ấy. Hình hài này theo với các buổi thời gian, anh giữ gìn mấy, anh đẹp đẽ tới tuổi 80, thưa rồi tới lúc anh cũng trả nó cho các buổi. Tôi không khéo giữ gìn, tôi mới có 60 tuổi và thấy giống như người 90 tuổi, rồi tôi cũng cùng một quy luật là trả hình hài về cho các buổi ra đi. Thưa, cái vật hữu vi trong cuộc đời, dù ta có trang sức phù hoa lộng lẫy mấy, cuối cùng nó cũng chịu cái quy luật vô thường đổi thay và ra đi. Cho nên muốn tìm cái công đức chân thật của pháp thân thì ta phải quay về tự tánh, khéo nhận được cái thông sinh thông diệt của chính mình. Và khi nhận được có niềm tin vững chắc, bắt đầu sống được với nó, thì người đó là cái người thực hành cái công đức chân chánh nhất, nuôi dưỡng mình từng ngày để làm cho cái khả năng vô niệm của mình mỗi ngày mỗi kéo dài hơn, thì người đó là người khéo xây dựng công đức của pháp thân. Người tu hành công đức tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhớ ngã chẳng dứt thì chẳng phải công. Tự mình hư vọng chẳng thật là chẳng đích. Vì ngã chấp quá lớn nên thường khinh bỉ tất cả.
Cái cản nhất là thế này. Thưa đại chúng, chúng ta là những người bước trên con đường tu. Cái cản nhất của người tu chúng ta là ta hãy bỏ hết tất cả những cái thị phi. Và người nào nhẹ tên đối với vấn đề phải trái thị phi thì tâm của người đó dễ thuần, dễ đi đến chỗ thiện. Người nào mà đa mang rất là nhiều cái tâm thị phi thì cho dù người đó đi chùa quanh năm thì vẫn là người tu rất là dở, không có giỏi chút nào cả. Và có một điều không biết tôi nên chia sẻ đây rồi có mít lòng các vị không, tôi thấy là đa phần Phật tử Việt Nam chúng ta có khi vụng về hơn những người thiền sinh ngoại quốc, thiền sinh Mỹ. Tôi có cái điều kiện tiếp xúc với thiền sinh và Phật tử người Việt và cũng tiếp xúc với người ngoại quốc rất là nhiều. Và điều này tôi chia sẻ một chút để chúng ta có kinh nghiệm trong chuyện tu ở mức độ rất là cạn. Ví dụ thiền sinh họ tới tu viện học quyển, họ tu. Cái dễ thương đầu tiên của họ là khi họ đến những cái trung tâm tu học, họ tu rất thiệt tình. Biểu họ ngồi, họ ngồi. Biểu họ đứng, họ đứng. Biểu họ đi, họ đi. Nghĩa là họ giao phó trọn vẹn cái sự học đạo của họ cho những vị thầy đã hướng dẫn, dù thầy đó tuổi còn non trẻ. Nói tiếng Anh thì tiếng Trạch, tiếng Trung, ấy thế mà họ nghe răm rắp. Và các vị thử nghĩ là một đoàn người có khi trên 1.000 người, họ đi thiền hành. Và cái nguyên tắc của những cái tổ chức tu học của Trung tâm Làng Mai đó là bất kỳ khi nào anh nghe một tiếng chuông điện thoại nè, tiếng chuông này, tiếng chuông chuông đại hồng vân vân, thì cái việc quan trọng là anh phải dừng lại. Đang cơm cũng dừng, đang liên cũng dừng, đang làm bất cứ chuyện gì anh cũng dừng lại. Và cái nguyên tắc là khi dừng lại anh dừng cả tâm anh nữa. Lỡ tâm anh đang chạy đi chơi đâu đó, bất thần nghe tiếng chuông, được gọi là cái tiếng gọi của chư Phật, gọi tâm anh về lại với thân. Cái nguyên tắc là vậy. Thì tức khắc là mọi người đều phải dừng lại, làm công việc giản dị là đặt tâm mình vào hơi thở, thở vào thở ra, để kéo tâm mình về lại với thân. Cái phương pháp đặt tâm mình vào hơi thở để thở là phương pháp nhiệm màu nhất, tuyệt vời nhất, để đem tâm về lại với thân dễ dàng nhất. Và thông thường thì tôi nhìn thấy các thiền sinh người Tây Phương họ nghe tiếng chuông là họ đều đứng dậy, có khi 1.000 người, có khi 2.000 người yên lặng ngoài đường phố trên con đường thiền hành, hoặc là trong cái nhà ăn, có thể là muỗng chén bát khua. Thế nhưng mà khi nghe tiếng chuông điện thoại là tức khắc là mọi người đều dừng lại. Và những em bé nó còn chưa biết gì, nhưng mà khi mà nghe tiếng chuông thì nó cũng thấy người lớn, bố mẹ nó làm, nó bắt chước nó làm theo. Và cái hay nữa là tới chừng về nhà, bất thần ai thỉnh tiếng chuông ở trên căn phòng của nó mà bố mẹ nó nói chuyện thì nó ra lệnh cấm mặt không được nói. Lời của Bụt kêu gọi tỉnh thức, phải tỉnh thức liền, phải về lại liền. Đó là cái đẹp đẽ nhất của người Tây Phương chúng ta phải học. Tức là tôi muốn chia sẻ là cái sự thực tập của họ rất là chân tình. Và mình đánh giá một điều là họ tới đó họ không phải giống như mình. Mình có cái yêu cầu là của chùa, mắc gì mà tới đó mà phải đóng tiền mới tu được, có phải không ạ? Và họ tới là không phải bỏ tiền sòng phẳng, một ngày cái sinh hoạt phí bao nhiêu họ đóng vào đàng hoàng, đóng tiền để được mấy thầy bắt đi làm đường, bắt đi rửa chén. Nghĩa là mọi cái sinh hoạt của già la quý thầy làm sao họ phải làm vậy. Và dạy cho họ tu trong cách gọt, sắc khoai tây, nấu cơm, chùi cầu tiêu, lau nhà bếp, vân vân, mọi thứ đều phân công họ đi vào làm hết. Làm để được trả tiền. Và không phải này gì cả. Nghe lời là một, bỏ tiền vào và học những cái điều giản dị nhất trong cái sinh hoạt nhà chùa là hai, và không than phiền gì cả. Đó là cái đẹp thứ nhất mà chúng ta cần phải tư duy về cái điều của những người Tây Phương họ làm. Cái thứ hai thưa các vị, là họ chưa hề thẩm bình về cái ông thầy này nói dở, ông thầy kia nói chuyện hay, ông thầy này tu có được, ông thầy kia tu không được gì cả, chưa hề. Và cái điều này nó chỉ có mặt trong cái cộng đồng Phật tử Việt của chúng ta mà thôi. CD, DVD ở trên Lộc Nguyễn trong quán sách mười mấy đồng một cái á. Và Tây Phương, một là họ vô họ thỉnh, hai là họ không thỉnh. Và thường thường thì họ thỉnh ở trên mạng á, quý thầy gửi đi từng đợt. Và chưa hề than phiền gì. Nhưng mà Phật tử Việt mình có một cái thông lệ rất là quen, là cái hàng này hàng phi, chứ cái hàng này bán là đố thèm mua. Vô shop viên thì ta có thể mua những thứ không xài, rất là vô tội vạ. Áo ta đã nhiều, cả trăm cái mà ta có quyền mua thêm, tại vì nó là hàng sale. Thế mà những cái thứ này mà nói 2-3 đồng bạc là thấy mắc quá, ai thèm mua. Cái này phải hàng phi thôi à, pháp mà bán gì. Thưa đại chúng, đó là những cái tâm thức người Việt ta rất ư là mạnh về vấn đề này. Cho nên cái gì mà tốn tiền nó rất là dị ứng. Là cái đó nó không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là cái này. Cái quan trọng là tâm thức của ta khi bước vào chùa, khi làm quen với tự viện, khi quen với thầy nọ thầy kia, ta có nhiều cái thị phi trong đây không? Ta cứ so sánh, ông thầy này giảng pháp nghe được, ông thầy kia ông giảng pháp ông nói chuyện gì đâu á, ông thầy nọ không có phẩm chất, không có đạo hạnh, ông đi ra đường ông đi cà sóc và sóc, không có giảng thì tu. Rõ ràng là thưa các vị, cái điều phẩm mình này không có trong Tây Phương, không có trong thiền sinh Tây Phương, và hầu như chỉ người Việt chúng ta mà thôi. Và nói điều đó để thưa mình tu mức độ cạn nhất, thưa đại chúng, là ta hãy làm một việc giản dị là nói theo cái ngôn ngữ của Trần Nhân Tông rất là thi ca, đó là thị phi niệm trục triêu hoa lạc. Tức là tất cả cái niệm phải vấy nó rụng như là hoa mai rụng buổi sáng. Danh lợi tâm tùy giả hữu hàng, tức là cái tâm lợi danh mình nó cũng lạnh theo với cái buổi mưa đêm hôm, đêm qua trời mưa, và tâm lợi danh mình nó cũng lạnh theo với cái trận mưa hôm qua. Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy giả hữu hàng. Niệm thị phi hãy rụng như hoa rụng buổi sớm, và cái tâm lợi danh nó hãy lạnh giống như cái trận mưa lạnh hơn vậy đó. Cái mức độ cạn nhất của người tu chúng ta đến với chùa chiền tự viện, thưa đại chúng, là cái việc ta phải làm đầu tiên, đó là các vị hãy bỏ tất cả những cái phải quấy thị phi ở ngoài cổng trước khi vào chùa. Rồi các vị cũng bỏ tất cả những cái thị phi phải quấy của bạn đạo, không bùa nói, không cần phải bàn nhau gì về chuyện đó cả. Thế là ta đang bước một bước rất là tập tễnh vào đường tu thôi. Mình chưa nói chuyện xa hơn, cái chuyện gần nhất, cạn nhất, dễ làm nhất của người mới là quen cái chuyện tu hành, là các vị phải loại trừ tất cả những cái tâm thức thị phi, phải quấy, khen chê, bình phẩm, vân vân, thì mới có khả năng bước vào con đường đạo thâm sâu được. Người tu hành công đức tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính. Thưa đại chúng, mình mà kính trọng bất cứ một người nào, cái quà tặng đầu tiên nó đến các vị là tâm của các vị nó rất là an ổn. Mình thương yêu, mình quý trọng bất cứ ai là tự nhiên cái quà tặng nó đến với chúng ta là tâm của ta rất là an ổn. Đó là cái quà tặng đầu. Mình có cái ý niệm chê, ghét và soi mói về cuộc đời người ta thì tâm các vị nó bất an ngay. Và từ cái bất an của tâm thức nó phát sinh thêm cái gì nữa? Khẩu nghiệp. Mình ghét người kia trong bụng, mình tư duy về điều đó thì sớm muộn gì mình cũng phẩm bình cái hay cái dở của người ta. Mà thông thường ta phẩm bình người thì ta phẩm bình lúc có mặt họ hay là vắng mặt. Ngu gì mình nói trước mặt họ, phải không? Mình đem cái chuyện xấu của người đó mình nói với người kia. Thế thì các vị tạo ra cái gì?
cái sự lo lắng cho mình, rồi nó đi quanh 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 rồi nó lại trở lại cái người mình nó xấu, chắc là như thế. Rồi cái chuyện đôi chối xảy ra, cái chuyện buồn phiền xảy ra, người ta có quyền thêm mắm giảm muối vô chứ, đâu có phải người ta thuật lại nguyên văn cái điều của mình nói đâu à. Người ta muốn cho câu chuyện đó dễ thương để làm quà tặng cho nhau, người ta phải thêm râu kia vô một chút, thêm chân, thêm cắn vô một chút. Thế thì cái chuyện mình nó bé như cây kim, vòng một vòng tới người kia nó trở thành cái nhà mất tiêu rồi. Thế thì thưa các vị, trong tâm mà không có cái niềm cung kính đối với bao người, tự ta chuốc lấy cái thảm họa, cái bất an. Rồi cái này nó càng đi xa thì nó càng tạo thành những cái bất an thêm. Do vậy tổ dạy, tâm nếu khinh người, nhân ngã chẳng dứt, tức là chẳng công. Tự mình hư vọng chẳng thật, tức là chẳng đức. Vì ngã chấp quá lớn nên thường khinh bỉ tất cả. Thưa đại chúng, tâm của ta mà khởi một niệm khinh người, khởi một niệm bất mãn người, là nó tố cáo cái sự tu hành của mình còn rất là vụng, rất là dở. Tâm của mình mà khởi một niệm nói tốt về người, khen ngợi người bằng cái niềm tương kính lẫn nhau, thì thưa các vị, trong đời sống hiện tại này không cần làm gì nhiều cả, mà tự nhiên ta sống rất là an bình và tĩnh lặng, rất là hạnh phúc. Ta đến đâu bạn bè đông tới đó, ta không có kết quán kết hờn với bất cứ ai, ta không có tốn công phải đôi chối thị phi phải quấy với bất cứ ai. Rõ ràng là như thế, đời sống mình rất là hạnh phúc. Và mình làm được điều này, tức là mình tạo được trong trái tim của mình cái nguồn năng lượng yêu thương rạng rào, cái niềm kính trọng tất yếu có mặt trong đây. Tức khắc là trong đời sống các vị, trong ngay gia đình các vị là cái món quà rất là lớn cho con, cho cháu, cho người thân. Thưa đại chúng, ta không thể dạy các cháu bằng cái miệng, mà ta dạy bằng cách sống của ta. Cách sống của ta thế nào đó là nó in hình rất đậm trong tâm thức của con cháu ta. Cho nên tự thân các vị mà có được cái điều như tổ dạy thì tức khắc là mình không cần tốn công sức gì nhiều, mà tự nhiên mình tạo được cái môi trường sống của mình rất là hạnh phúc. Điều này rất là rõ. Thiện tri thức, niệm niệm chẳng gián đoạn là công. Tâm bình đẳng hạnh ngay thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Mình chỉ cần làm một việc là các vị luôn sống được trong cái tự thể vô niệm, tức khắc là tâm các vị rất là an bình tĩnh lặng. Và mình trong này mà ý thức của mình nó không có lao sao phù động, những cái tư duy của mình nó không có rối rắm bời bời, thì tức khắc là các vị làm được cái việc đầu tiên là bảo toàn năng lượng của thân tâm. Khi thân tâm mình năng lượng được bảo toàn, có nghĩa là nó hứa hẹn cho thân ít bệnh, tâm khỏe nhẹ. Và hai cái này nó tác động lẫn nhau, nó làm thành cái điều quan trọng là thọ mạng mình được duy trì. Bằng tâm thức các vị mà sao động bất an thì các vị làm cho thân này uể oải, năng lượng tiêu hao, và tự mình hủy diệt tuổi thọ mình một cách rất là tội nghiệp. Thiện tri thức, công đức phải do tự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được, nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Võ đế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư. Thưa đại chúng, câu cuối cùng là ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài xác định với Lương Võ Đế một điều rất là quan trọng. Ngài nói là cái công đức phải do tự tánh tự thấy, nó không phải là bên ngoài. Và tôi xin lặp lại một lần nữa, ta phân định ra làm hai loại, một là phước đức, hai là công đức. Phước đức là cái mà mình hướng ngoại để tìm, hướng ngoại để làm. Còn công đức là cái quay về bên trong để nhận ra và có niềm tin và sống được thì gọi đó là công đức. Phước đức thì ta có thể làm bằng thân này, làm bằng cái sự suy nghĩ này tạo thành. Còn công đức thì ta làm bằng cái gì? Làm bằng cái vô niệm, phải không? Các vị nhận diện được hình hài này là vật sở hữu của ta, vui buồn này là vật sở hữu của ta, suy nghĩ này cũng là cái của ta chứ không phải là ta, mà ta là cái nhận biết tất cả những thứ đó, ta là người chủ của tất cả những thứ đó. Các vị sống là được với cái người chủ của các vị, tức là cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, không có tiếng nói thì thầm. Đấy là người biết quay lại trong tự tâm mình, tạo được công đức như hà sa. Từng sát na, từng sát na, các vị thở vào thở ra là các vị có công đức lành, chứ không cứ gì phải chạy vài ngược xuôi ra bên ngoài để có công đức lành cả. Đó là công đức và phước đức nó khác nhau, như ở đây Tổ Huệ Năng đã dạy. Và cuối cùng mình xin chia sẻ cùng các vị một điều thế này.
Thưa đại chúng, là chúng ta học một đoạn về những cái nghi vấn của ngài Sử Quân hỏi Lục Tổ Huệ Năng về phước đức và công đức. Ở đây thì Lục Tổ Huệ Năng ngài trả lời, chúng ta có cảm tưởng như là ngài phủ nhận cái công việc phước đức, và ngài đặt quan trọng trong cái chuyện là chúng ta phải quay về nhận cho được cái tự tánh không sinh không diệt của mình và sống được từng sát na. Người đó gọi là người biết tu công đức lành. Tuy nhiên có một điều cuối cùng trước khi khép trang kinh này lại, thì tôi nhắc các vị một điều rất là quan trọng thế này. Trên cái tinh thần của nhà thiền tổ dạy như thế này, nhưng mà chúng ta hãy nhìn bằng cái nhìn khác nữa. Đó là Đức Thế Tôn được gọi là bậc lưỡng túc tôn, tức là phước và trí vẹn toàn, phước và đức vẹn toàn. Ngài vừa có phước hữu lậu của nhân gian, vừa có cái công đức lành của pháp thân. Và chúng ta nhớ lại là trong bản thân truyện, tức là trong những cái tiền thân của Đức Thế Tôn, ngài đã từng thí thân cho cọp đói, phải không ạ? Có một lần ngài cùng với vương phụ đi ngang qua một vùng, thấy có một hai con cọp và một bầy con nó đang thoi thóp chờ chết. Và ngài nhìn thì biết rõ ràng là trong bao nhiêu tháng ngày nó không có mồi, cho nên nó chết, nó sắp chết tới nơi. Và ngài thấy thương quá, ngài phát đại nguyện tu Bồ Tát hạnh là đem thân thí cho các loài chúng sinh. Vì lý do đó cho nên ngài muốn cứu nó mà không biết làm sao. Tại vì cùng đi với bố và mẹ, mình phát tâm mình thí cho nó, bố mẹ mình đâu có cho. Cho nên ngài gạt phụ vương đi trước, ngài quay trở lại. Thì cọp nó đói quá, nó đâu còn sức nữa đâu mà nó ngồi dậy để nó làm thịt ngài. Ngài phải cắt máu mình nhỏ vào miệng cọp để cho cọp nó tỉnh dần dần. Và tới chừng nó tỉnh lại, nó đủ sức, nó xé ngài ra. Ngài phát nguyện như thế. Thì ta thấy là có những kiếp ngài thí thân cho cọp, có những kiếp ngài là một loài chim ở trên thân cây ấy, thấy một vị bà la môn đi khất thực, nhiều ngày không có thức ăn. Tối đó ông ngồi đói lả không biết làm sao, chim nó mới bàn với chim mái, nó nói ta nghĩ là mình nên phát tâm cúng dường để cho vị sa môn này còn sức để tu. Thế thì nó lao xuống cái đống lửa, tự đốt cháy thân nó để cúng dường cho cái vị bà la môn kia. Đó là chúng ta quay về cuộc đời Đức Phật để nhận biết một điều là ngài tạo hà sa công đức lành, thí thân mạng, bố thí tài của cúng dường vô lượng chư Phật để có được cái phước lành để làm cái đấng Thế Tôn trong cái cõi ta bà này. Cho nên một mặt thì tổ triển khai cái công đức của pháp thân, nhưng mà chúng ta nhìn sâu hơn cái dòng chảy đạo Phật thì các vị thấy rõ ràng là Đức Thế Tôn đã từng tu vô lượng công đức lành, như bố thí, như cúng dường, bố thí ngoại tài như của cải tài sản vật chất, nội tài như hình hài này, mắt tai mũi lưỡi đầu não vân vân. Và ngài nói một câu là nếu có một chúng sinh nào lấy cây kim mà găm xuống đại địa này, đều gặp xương cốt của ta từng làm chúng sinh bố thí. Như vậy thì chúng ta biết là ngài đã bố thí triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Rồi ngài làm một việc gì nữa? Thưa, ngoài cái chuyện bố thí nội tài ngoại tài, ngài thiết tha cầu học pháp giải thoát.
Như trong kinh Đại Niết Bàn ghi một đoạn là khi có một vị La Sát hiện trước ngài, lúc đó ngài đang tu theo ngoại đạo, đọc hai câu kệ: chư hành vô thường thị sinh diệt pháp. Các ngài nghe thân tâm chấn động, ngài năn nỉ, ngài nói xin ông vui lòng, ông có phải là người đã đọc câu kệ kia không? La Sát nói đúng. Ngài nói tiếp: tại sao hình hài ông ghê gớm vậy, như quỷ dữ mà ông lại đọc được cái câu kệ của bậc thánh vậy? Nói ngươi muốn học đạo giải thoát thì ngươi đừng có nhìn cái hình hài bên ngoài, ta có một pháp màu kỳ diệu ở bên trong, đâu phải là hình hài mà biểu lộ được cái điều nổi chứng của ta. Thế Tôn quỳ xuống thưa nói xin ngài từ bi, ngài dạy thêm hai câu cuối. La Sát nói ta đói quá, ta đâu thể dạy được, ta phải có cái gì ăn, ta mới có sức ta nói tiếp. Thế Tôn nói tôi xin cúng dường tất cả những thức ăn cho ngài. La Sát nói khổ một điều, ta chỉ ăn mỗi thứ thịt thôi. Ồ, thịt thì tôi không biết làm sao. La Sát nói chẳng những ăn thịt mà ta còn ăn thịt người, thịt sống, ta mới đủ sức ta nói. Và nếu ngươi có thể hiến cái thân của ngươi cho ta, ta mới nói hai câu kệ cuối. Và lúc ấy Đức Thế Tôn là một vị Bà La Môn, ngài rất là ngần ngại. Không phải ngần ngại vì cái giá nó cao quá, mà ngần ngại là nếu tôi thí thân cho ngài thì ai nghe pháp? Mình muốn học pháp mà ăn thịt mình mới chịu nói, ăn thịt mình xong rồi nói cho ai? Và cái điều thắc mắc này được La Sát giải thích là bây giờ để cho đồng điều cân bằng, ta không thể tin được là ta nói hai câu kệ là ngươi dám thí cho ta. Cho nên tốt nhất là ngươi leo lên đỉnh núi á, ngươi nhảy xuống và dưới này ta hả miệng, ngươi vừa nhảy xuống người ta vừa nói hai câu kệ, thế thì cả hai chúng ta không ai thất lợi cả, ta nói cho ngươi nghe được mà ta cũng ăn được ngươi. Và ngài vâng lời. Và cuối cùng thì ngài không có đến đổi là nhảy vô miệng và cho La Sát kia ăn. Và La Sát là một vị thiên thử lòng của ngài. Và tôi kể câu chuyện đấy để thưa cùng các vị là Đức Thế Tôn là bậc Lưỡng Túc Tôn, ngài tu phước nhân gian không nệ hà cái chuyện bố thí cúng dường và đem cả thân mắt tai mũi lưỡi đầu óc cúng dường cho chúng sinh. Rồi ngài thiết tha học một câu kệ mà đánh đổi một sinh mạng. Cho nên về phước đức và công đức, về tuệ giác, ngài mới tròn đầy là bậc Thế Tôn. Trên con đường tu chúng ta cũng thế, tuy tổ dạy là quay về kiếm công đức trong pháp thân, nhưng mà thưa đại chúng là công đức pháp thân nó được đặt nền tảng trên cái tâm hiền thiện, bố thí, cúng dường, kính trọng tăng ni. Ta lại Phật một lại, ta xá một vị thầy, ta khen ai một lời, thưa tất cả đó đều là công đức lành cả. Các vị mở miệng ra, các vị nói những lời lành, các vị khởi niệm về những cái tốt cho người là công đức lành. Các vị làm một hành động nhẹ nhàng thương yêu bằng cái tâm hiền thiện dễ thương các vị, thì cái quà tặng không phải đến với người kia, mà quà tặng nó đến trong trái tim các vị trước. Mình thương người, thưa mình đừng nghĩ là cái người thọ nhận cái điều mình thương là mang ơn, mình nên mang ơn lại họ. Tại sao? Họ là cái điều kiện để tấm lòng mình mở ra, họ là cái điều kiện để lòng mình tràn đầy sự thương yêu. Cái giếng mà nó ngọt, thưa các vị, nó sẽ cảm ơn người ta múc hết chứ. Tại vì nếu mà không múc lâu thì cái giếng này nó sẽ nổi phèn, nước nó không ngọt. Họ càng múc thì giếng càng ngọt, có phải như vậy không? Mạch nước nó sẽ chảy ra. Và cũng thế, tất cả những người đến múc nước giếng của ta, tức là những người đến để nhờ ta giúp đỡ, yêu thương, chăm sóc, ta hãy cảm ơn họ. Và làm được điều này là các vị đi cái bước rất là căn bản trên con đường tu học. Bằng ta cứ cố chấp vào những điều của tổ khai triển, thế thì ta rất là thiên lệch và ta không tạo được công đức lành. Công đức lành trong cuộc đời này nó đang đỡ ta rất là nhiều trong đời sống. Ví dụ như mình bước ra đường, đâu có biết được những cái quạ quạng tình cờ nó chực chờ nó đổ xuống ta. Một phút, hai phút chậm và mau thôi là bao nhiêu chuyện bất trắc nó xảy ra. ai có thể giúp được mình điều này? Chỉ có cái phước lành của tự tâm ta, của đời sống ta đã tạo, nó che chở như cái bầu khí quyển trong lành, nó bảo vệ hành tinh này. Cũng thế, mỗi một phút giây của đời sống mình còn đang sống đây, thưa các vị, mình tạo vô vàn công đức lành để nó nuôi dưỡng chính mình và nó nuôi dưỡng bao người. Trong đời này mình được nuôi dưỡng bằng công đức lành, và công đức lành mình tạo nó sẽ theo mình qua nhiều kiếp lai sinh. Cho nên xin các vị lưu ý cho là tuy pháp bảo đàn kinh dạy thế, nhưng mà ta nên làm một lúc hai việc là vừa phước đức và vừa công đức để nuôi dưỡng chính mình và thành tựu quả bồ đề trong tương lai. Dường như tới giờ, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.